Ngọc bất cát bất thành khí. Kính thưa cộng đoàn phụ vụ, đó là lời cổ nhân nói về những viên ngọc. Nếu không được mài, được giũa thì ngọc không thể nào sáng lên được. Và tôi đang nhớ đến một câu chuyện về viên ngọc trong cổ học Tinh Hoa. Chuyện kể về một người tên là Biện Hòa. Một ngày kia ông đào và khám phá ra một cái tảng đá, trong đó có viên ngọc. Ông đem vào dâng cho nhà vua, vua Lệ Vương. Vị vua nhìn ở bên ngoài, nói kết án ông là đánh lừa và chặt một chân trái của ông. Rồi kế tiếp đến đời vua thứ hai là vua Vũ Vương. Ông lại đem viên ngọc vào để dâng, và lần này ông lại bị chặt chân phải với cái tội là đánh lừa. Và đến đời vua thứ ba là vua Văn Vương, thì ông lại đem viên ngọc vào và nói, và bây giờ ông nói rất thận thiết: tôi không ngại vì chuyện bị mất tay mất chân, nhưng mà tôi rất khó chịu khi mà phải mang tiếng là lừa dối đức vua. Văn Vương, Sở Văn Vương mới cho lệnh đập cái tảng đá ra, và rõ ràng ở bên trong có viên ngọc. Câu chuyện cho thấy sự kiên trì của ông Biện Hòa, và là một người thấy rõ ràng cái giá trị và phía đằng sau của cái tảng đá xù xì là viên ngọc, nên kiên trì hết lần này lần khác bảo vệ cho lập trường của mình. Tôi sử dụng hình ảnh đó bởi vì nói một góc độ nào thì bản thân mỗi người chúng ta cũng chứa trong mình một viên ngọc. Cái viên ngọc trong cuộc đời người chúng ta đó là ân sủng của Thiên Chúa, sự sống của Thiên Chúa, và đặc biệt với cái nhìn đức tin trong bí tích rửa tội thì đó chính là ơn thánh sủng. Hay nói một kiểu nào thì tất cả mỗi người chúng ta đều là những vị thánh qua bí tích rửa tội. Anh em đã được thánh hiến cho Thiên Chúa, và vì vậy nên nơi mỗi người chúng ta vẫn ẩn chứa cái viên ngọc quý đó, dù rằng ở bên ngoài nó là bao bọc bởi những tảng đá xù xì đất đai, nhưng mà sau khi mà giải tỏa hết tất cả những cái gì che bên ngoài thì cái sâu thẳm bên trong chúng ta, bản chất nơi mỗi người chúng ta đã được ơn thánh của Thiên Chúa thánh hóa. Thế nên ngày xưa khi Thánh Phaolô gửi thư cho các tín hữu các nơi thì hay nói bằng thuật ngữ đó: gửi các thánh của Chúa ở Jerusalem, các thánh của Chúa ở Corinto, và ta có thể thêm các thánh của Chúa ở Ba Chuông. Và dĩ nhiên chúng ta hiểu cái diễn tiến của bài tin mừng về biến cố hiển dung. Sau khi Thánh Phêrô đại diện cho các tông đồ để tuyên xưng Ngài là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, thì khi đó Đức Giêsu loan báo cho các ông về cuộc khổ nạn, rồi đây con người sẽ bị bắt, bị giết chết, rồi ba ngày sau mới sống lại. Đương nhiên, đối với tâm lý các tông đồ bấy giờ thì hoang mang, cũng có chút hoảng sợ. Đến độ Thánh Phêrô còn đứng ra cản rằng: Thầy ơi, chuyện đó không thể xảy ra được đâu. Và Chúa đã khiển trách ông: hỡi ha Satan, hãy xéo ra sau lưng của ta. Và tiếp vào đó, trong các tin mừng nhất lãm thì chính là một cuộc hành trình của các môn đệ cùng với Thầy Giê-xu tiến về Jerusalem. Hành trình tiến về Jerusalem cũng chính là hành trình tiến về cái núi Sọ. Nhưng mà phía đằng sau của núi Sọ, tức là đằng sau cái chết của Đức Giê-xu, là biến cố phục sinh. Nên ngày hôm nay tin mừng thường có câu: sáu ngày sau Đức Giê-xu đem các môn đệ lên núi Ta-bo và biểu lộ cho các ông thấy chân dung đích thực thiên tính của Ngài. Ánh sáng chói lòa với ngòi bút của Ma-thêu là y phục thì như ánh sáng, và dung nhan thì chói lọi như mặt trời. Và đó là cái chân dung đích thực của Thiên Chúa. Mà các môn đệ thường thì gặp Đức Giê-xu, một vị thầy cũng đi đồng hành với họ, cũng lam lũ, cũng bụi đời, rồi cũng là bị nắng cháy da người, vân vân. Nhưng mà nhận ra được ở phía đằng sau đó, điều này sẽ củng cố niềm tin cho các ông để vững bước theo thầy đi lên đến đỉnh núi. Và ta thấy trong phúc âm Luca còn nói việc Môi-se và Elia đàm đạo với Đức Giê-xu về cuộc hành trình của Ngài tại Jerusalem. Vâng, như vậy là ta sẽ thấy được đối với các môn đệ ngày hôm nay được một cái mặc khải về cái tương lai hay là cái hình ảnh đích thực nơi Thầy Chí Thánh. Nói một cách nào đó, chúng ta cũng có thể thấy được qua biến cố này là Thiên Chúa cũng cho các tông đồ thấy được đâu là tương lai của các vị. Vâng, cuộc đời của chúng ta giữa trần gian thì cũng cứ như thế này. Nhưng mà trần gian của chúng ta là một cuộc hành trình. Hành trình đó giống như Abraham trong bài đọc 1 của sách Sáng Thế được Thiên Chúa kêu gọi rời bỏ quê hương xứ sở của mình là Ur để đi đến vùng đất hứa. Và kèm vào đó một lời chúc phúc: ta chúc phúc cho ngươi và cho những ai sẽ chúc phúc cho ngươi, nhờ ngươi mà mọi gia tộc trên mặt đất được chúc phúc. Và đó cũng là điều chúng ta thấy ở trong thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Timôthê của bài đọc 2: anh em sẽ được đồng lao cộng khổ với tôi để loan báo tin mừng. Và cũng kèm với đó là một lời hứa hẹn: chính Đức Kitô đấng tiêu diệt thềm chết sẽ dùng tin mừng làm sáng tỏ phúc trường sinh bất tử. Vâng, cuộc đời Kitô hữu của chúng ta là cả một cuộc hành trình. Và trên một cuộc hành trình đó, chúng ta luôn bị vướng gió bụi. Và nếu không nói, có khi là còn vướng bùn đất dơ và cần phải tẩy rửa, thanh tẩy. Cuộc đời của người Kitô hữu sẽ là cả một cái cuộc biến hình, theo một cái nghĩa là chúng ta loại bỏ những cái gì không cần thiết, những cái gì từ bên ngoài, cái gì không phải là chính ta. Ông Michelangelo khi ông tạc những cái pho tượng về Đức Giê-xu thì ông có nói như vậy: chân dung của Đức Giê-xu thực không phải là những cái chỗ mà tôi đẽo gọt, nhưng mà cái hình ảnh sâu ở bên trong sau khi đẽo gọt. Và tương tự như vậy, cuộc đời của chúng ta, cái viên ngọc nên ơn thánh mà Thiên Chúa gửi cho chúng ta trong cuộc sống, trải qua hành trình, trải qua những thử thách, trải qua những gian truân. Và đó cũng chính là hành trình Đức Giê-xu kêu gọi chúng ta, những người môn đệ, ai là môn đệ đích thực của Thầy, vác thập giá mỗi ngày mà theo Thầy. Như vậy chúng ta sẽ thấy tất cả cuộc sống của chúng ta là một cuộc hành trình bước theo Đức Giê-xu Thầy Chí Thánh. Thầy đã bước lên đỉnh cao thập giá để tiến vào vinh quang, thì mỗi người chúng ta cũng hành trình đi theo Chúa, làm sáng lên viên ngọc ơn thánh trong mỗi người chúng ta, để một ngày kia chúng ta được đoàn tụ trong vinh quang của Thiên Chúa, hợp đoàn với chư thần thánh trên thiên quốc. Amen.